Yeah.
Bảo đảm thành đạo. Sau khi đã nghiên cứu kinh Tứ Niệm Xứ, bây giờ chúng ta nói đến những bảo đảm về sự giác ngộ do chính Đức Phật đã nói. Tuy nhiên, trước khi nói đến những bảo đảm này, chúng ta hãy ôn lại những gì đã nghiên cứu. Trong kinh này, Đức Phật giảng dạy về bốn pháp quán sát hay tứ niệm xứ trong 21 cách khác nhau. Bốn pháp quán sát là quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm và quán sát pháp, hay niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Quán sát thân được mô tả trong 14 cách: quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm, tỉnh giác, quán sát thể trược, quán sát tứ đại, quán sát chín đề mục tử thi. Quán sát thọ được mô tả duy nhất một cách, và quán sát thọ ở đây là quán sát lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Quán sát tâm, tuy rằng tâm vương được nhấn mạnh ở phần quán sát này, nhưng tâm vương và tâm sở không tách rời nhau, nên khi quán sát tâm vương thì cũng quán sát luôn cả tâm sở. Quán sát pháp được mô tả trong 5 cách: quán sát 5 chướng ngại, ngũ uẩn thú, 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, 7 yếu tố giác ngộ và tứ diệu đế. Trong 21 cách thiền minh sát thì hành thiền quán sát hơi thở, quán sát thân ô trược, chín đề mục tử thi, có thể đắc các tầng thiền định. Những đề mục còn lại chỉ có thể đưa đến cận định. Các nhà chú giải nói rằng, theo ý kiến của một vị thầy tên là Mahasiva, vị thầy tụng đọc Trường Bộ Kinh nổi tiếng, thì chính đề mục tử thi được dạy chỉ để thấy những điều khiếm khuyết xấu xa trong cơ thể thôi. Theo ngài Mahasiva thì chỉ có hai đề mục: niệm hơi thở và suy niệm về cơ thể ô trược, có thể dẫn đến các tầng định trong khi hành thiền. Những đề mục còn lại chỉ dẫn đến cận định. Những lời dạy của các nhà chú giải khiến nhiều người nghĩ đến rằng cận định có thể xem như tương đương sát na định mà những người hành thiền minh sát kinh nghiệm. Thực ra cận định và sát na định không giống nhau. Cận định phải có trước khi nhập định, và 10 hay 19 đề mục không dẫn đến nhập định mà chỉ dùng để làm đề mục cho thiền minh sát. Sau khi mô tả 21 cách hành thiền đặt căn bản trên tứ niệm xứ, Đức Phật đưa ra lời bảo đảm sau đây. Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực hành tứ niệm xứ trong 7 năm có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Ở đây Đức Phật bảo đảm rằng khi bạn thực hành tứ niệm xứ, bạn có thể đạt được một trong hai kết quả: A-la-hán hay A-na-hàm. Trí tuệ cao nhất có nghĩa là đạo tuệ của A-la-hán, A-la-hán đạo tuệ. Thiền sinh nào thành công thì loại trừ tất cả phiền não và trở thành một vị A-la-hán. Khi thiền sinh không thể loại trừ tất cả phiền não hay vẫn còn một ít phiền não thì sẽ trở thành bậc A-na-hàm và không bao giờ tái sanh lại cõi trời và cõi người. Mặc dầu ở đây chỉ nói đến hai tầng thánh cao nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là thiền sinh không đạt được hai tầng thánh thấp hơn. nếu không đạt được tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai thì bạn không thể nào đạt tầng thánh thứ ba và thứ tư. Thật vậy, thiền sinh hành thiền tứ niệm xứ trong 7 năm có thể đạt được cả 4 tầng thánh và trở thành một bậc thánh nhân, chứng ngộ niết bàn và đạt sự giải thoát. Không cần phải 7 năm. Này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Không cần phải 1 năm. Này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Không cần phải nửa tháng. Này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 7 ngày thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Những lời nói trên chỉ dành cho những người có trí tuệ trung bình. Đối với những người có trí tuệ không sắc bén sẽ cần nhiều thời gian hơn, và đối với người có trí tuệ sắc bén và hiểu biết mau lẹ sẽ tốn ít thời gian hơn. Người có trí tuệ sắc bén chẳng cần phải đến 7 ngày để giác ngộ. Trong bài kinh thứ 85 thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật trả lời một câu hỏi của Hoàng tử Bồ Thí như sau: Này các thầy tỳ khưu, người nào có đủ 5 đặc tính của sự nỗ lực là đức tin, sức khỏe, sự chân thật, sức tinh tấn và trí tuệ, và những người nào được Đức Phật làm thầy hướng dẫn sẽ đạt quả A-la-hán trong một thời gian ngắn, từ 7 ngày xuống đến dưới 1 ngày. Cuối cùng Đức Phật nói, một tỳ khưu có thể đắc A-la-hán vào buổi sáng sau khi được nghe lời chỉ dẫn vào buổi tối, hay có thể đắc quả A-la-hán vào buổi tối sau khi được nghe chỉ dẫn vào buổi sáng. Có nhiều người giác ngộ đạo quả trong một thời gian rất ngắn. Đôi khi họ chỉ lắng nghe Đức Phật giảng giải và sau khi bài pháp chấm dứt họ đắc đạo. Một trong số những người này là Subhadra, một cựu đạo sĩ trở thành người học trò cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Subhadra vốn tin tưởng một tôn giáo khác và dường như không mấy kính trọng Đức Phật. Nhưng khi nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Subhadra tự nhủ: ta có một số nghi ngờ về những lời tuyên bố của những vị giáo chủ các tôn giáo. Nhà ẩn sĩ Gotama có thể giúp ta phá tan sự nghi ngờ này. Hơn nữa, những vị thầy của ta cũng đã nói rằng một người như đạo sĩ Gotama thật hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Có tin đạo sĩ Gotama sẽ mất vào canh cuối đêm nay. Nghĩ như thế, Subhadra bèn đến nơi Phật ngự và xin đại đức Ananda cho gặp Phật. Chỉ còn vài giờ nữa Đức Phật niết bàn nên đại đức Ananda từ chối lời yêu cầu. Đức Phật nghe được câu chuyện, bèn bảo đại đức Ananda để cho Subhadra vào gặp ngài. Khi được phép, Subhadra đến gần Phật và hỏi xem các vị giáo chủ cao quý của các tôn giáo khác có thực sự đắc quả như họ đã tuyên bố không, hoặc một số đắc, một số không. Đức Phật không trả lời những câu hỏi này mà chỉ dạy cho Subhadra chân lý rằng chỉ nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó mới có thánh nhân. Như vậy, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của Subhadra một cách gián tiếp. Subhadra rất hoan hỷ với câu trả lời của Đức Phật và xin Phật cho phép ông ta gia nhập giáo hội. Đức Phật dạy Ananda cho Subhadra xuất gia. Ngay sau khi xuất gia, Đức Phật dạy Subhadra tham thiền và cho đề mục hành thiền. Chú giải nói rằng Subhadra đã hành thiền trong thế kinh hành. Có thể Subhadra kinh hành như các bạn đang tập bây giờ. Chỉ cần khoảng một thời gian ngắn, trong vài tiếng đồng hồ, Subhadra khai triển thiền minh sát và đạt đến tầng thánh cao nhất. Subhadra là đệ tử cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Những người đã hành thiền trong các kiếp quá khứ và đã tích lũy kinh nghiệm có thể giác ngộ trong một thời gian ngắn. Những người không có kinh nghiệm trong các kiếp quá khứ cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu tập mới có thể giác ngộ đạo quả. Trong phần đầu kinh này đã nói rằng kinh này được thuyết ra ở xứ Kuru cho dân Kuru thực hành. Xứ Kuru được tìm thấy gần New Delhi, Ấn Độ. Xứ này tiếng Sanskrit gọi là Indraprastha. Tại sao Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ cho người Kuru? Phải chăng đây là việc tình cờ? Chú giải cho biết không phải như vậy. Kuru là một xứ có khí hậu tuyệt hảo, không quá nóng cũng không quá lạnh, và người Kuru sống thoải mái với thực phẩm sung túc của mình. Nhờ có được những tiện nghi vật chất và điều kiện thuận tiện nên dân xứ này cả tinh thần lẫn vật chất luôn luôn an lạc hạnh phúc. Nhờ thân tâm khỏe mạnh nên sức mạnh trí tuệ trưởng thành, do đó họ có thể hấp thụ những lời dạy thâm sâu về phương pháp thực hành chánh niệm của Đức Phật. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy kinh tứ niệm xứ cho dân chúng ở đây. Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy kinh tứ niệm xứ cho riêng dân Kuru. Trong suốt 45 năm giảng dạy, Đức Phật đã giảng dạy phương pháp chánh niệm tại nhiều nơi trong nhiều trường hợp khác nhau. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có chương nói về thiền tứ niệm xứ. Trong chương này có 104 kinh, phần nhiều là những kinh ngắn được giảng dạy tại nhiều nơi khác nhau. Chỉ riêng ở xứ Kuru, Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ với nhiều chi tiết hơn. Chú giải nói rằng dân Kuru đã sống trong một nơi có khí hậu tốt cùng lương thực đầy đủ, nhờ thế mà tâm họ trưởng thành. Tất cả dân chúng trong mọi tầng lớp trong xứ Kuru đều thực hành tứ niệm xứ. Nếu ai được hỏi là có hành thiền tứ niệm xứ không, và nếu trả lời là không, thì dân xứ đó sẽ đến gần và dạy họ cách hành thiền. Nhưng nếu họ trả lời rằng họ đã hành thiền tứ niệm xứ như thế này, như thế kia, thì sẽ được mọi người khen ngợi, lành thay. Đời sống bạn thật nhiều phước lành, thật giá trị. Bạn đã sử dụng tốt đẹp kiếp sống làm người của bạn. Chính vì những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Chú giải đã đi xa hơn và nói rằng ngay cả thú vật ở xứ Kuru cũng thực hành tứ niệm xứ. Chú giải có nói chuyện con két hành thiền minh sát. Có một vũ công sống đời lang bạc, anh đi từ nơi này đến nơi kia. Anh nuôi một con két và huấn luyện két nói chuyện, ca hát, nhảy múa. Người vũ công đi đến đâu đều vào chùa và ni viện để ở, vì ở những nơi đó anh có đủ thực phẩm để dùng và có chỗ để nghỉ ngơi. Một lần nọ, anh trú tại một nữ tu viện tâm một thời gian. Khi ra đi, anh bỏ quên con cát lại đó, cát được những sa di ni chăm sóc và được đặt tên là Buddha Rakshita. Ngày nọ, cát đậu trước mặt vị ni trưởng. Vị ni trưởng hỏi cát: "Ngươi có biết hành thiền không?" Cát trả lời: "Không." Vị ni trưởng nói: "Ai sống với các nhà sư và sư cô thì không được tác niệm. Nhưng vì ngươi thuộc loài chim nên không thể hành thiền được nhiều. Ngươi chỉ cần lặp đi lặp lại chữ xương, xương, xương là đủ." Thế rồi vị ni trưởng dạy cho Két hành thiền về cơ thể ô trược. Két tiếp tục lặp đi lặp lại xương, xương, xương. Một hôm, Két đang đậu trên cổng tắm nắng thì một con chim lớn sà xuống, dùng móng quắp Két mang đi. Nghe tiếng kêu của Két, các Sajini la lên: "Buddha Rakshita bị chim vồ!" Đồng thời lấy cây và đá đe dọa chim lớn, khiến chim lớn thả Két ra. Khi các Sajini đem Két đến ni trưởng, ni trưởng hỏi Két: "Buddha Rakshita, ngươi nghĩ gì khi bị chim lớn bắt đi?" Két trả lời: "Tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc thấy một bộ xương đang mang một bộ xương khác bay đi. Tôi chẳng biết khi nào bộ xương này sẽ bị tan rã. Đó là điều độc nhất mà tôi nghĩ trong khi bị chim lớn tha đi." Vị ni trưởng lấy làm hài lòng, nói với Két: "Điều này sẽ là nhân lành giúp ngươi chấm dứt đau khổ trong tương lai." Đó là câu chuyện về con Két thực hành tứ niệm xứ. Người xứ Guru đã được may mắn nhờ khí hậu tuyệt hảo, lương thực đầy đủ và những tiện nghi tốt đẹp khác, nên họ hành thiền tốt đẹp. Các bạn ở Mỹ cũng như ở trong các xứ Tây Phương, sống trong những xứ có khí hậu tuyệt hảo, ít nhất cũng là khí hậu tuyệt hảo trong nhà, có lương thực đầy đủ và những tiện nghi tốt đẹp khác thì thế nào? Ngay cả những nơi có khí hậu khắc nghiệt, quá nóng hay quá lạnh, các bạn cũng có thể kiểm soát nhiệt độ trong nhà bằng máy điều hòa. Khi quá nóng, các bạn mở máy lạnh. Khi quá lạnh, các bạn mở máy sưởi. Như vậy, cũng như dân Kuru, các bạn ở Mỹ và ở các xứ Tây Phương sống trong khí hậu thật tốt đẹp. Thực phẩm ở Mỹ và các xứ Tây Phương cũng thật đầy đủ và ngon lành. Ngay cả khi các bạn phải ăn kiêng cử theo lời bác sĩ, các bạn cũng có thể ăn những thực phẩm thích hợp với sức khỏe của mình. Ngoài ra còn biết bao nhiêu tiện nghi khác mà người Tây Phương đã có được. Người Tây Phương còn có nhiều may mắn và cơ hội thuận tiện để hành thiền hơn người Kuru nữa. Có lẽ thiền minh sát thích hợp với dân Tây Phương hơn là dân ở các xứ khác. Một phong tục thật đáng quý đối với những tác giả Phật tử là bày tỏ lòng tôn kính đến Phật Pháp Tăng, hay đôi khi với thầy giáo của mình và những vị thầy khác trước khi viết sách. Điều này được làm với hai lý do. Thứ nhất, người viết không gặp nguy hiểm hay trở ngại trong khi viết sách. Thứ hai, cuốn sách có kết quả tốt đẹp vào lúc cuối. Chúng tôi đã thành kính tri ân Phật Pháp Tăng ở phần đầu cuốn sách này, và phước lành của lòng tôn kính Tam Bảo nay đã trổ quả. Chúng ta đã đến đoạn cuối của bản kinh và đoạn cuối của phần diễn giải. con xin thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh biến tri. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chia sẻ với các bạn những điều hiểu biết về giáo pháp và thực hành của tôi. Tôi đến xứ sở này là để cống hiến dân chúng ở đây những gì mà chúng tôi có thể cống hiến. Xin cảm ơn tất cả những vị đọc cuốn sách này. Kinh Tứ Niệm Xứ có phần kết luận giống như phần mở đầu. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy, các thầy tỳ khưu hoan hỷ tín thọ những lời dạy của Đức Thế Tôn. Hướng dẫn hành thiền. Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc hành thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tĩnh. Bạn có thể tìm được nơi yên tĩnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiền trong nhà, bạn phải tìm một nơi thích hợp cho việc tĩnh tâm của bạn. Và mỗi khi hành thiền, bạn nên đến đó. Bạn có thể tôn trí nơi hành thiền bằng một pho tượng hay ảnh Phật, đèn, hoa và thắp một nén nhang để hỗ trợ cho việc hành thiền. Tuy nhiên, những thứ trên không phải là điều thiết yếu. Điều quan trọng là bạn phải có một nơi yên tĩnh để hành thiền. Bắt đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế ngồi thoải mái thích hợp với bạn. Bạn có thể ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết già, hai chân kéo vào nhau quá khó đối với bạn, thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này lên chân kia. Nếu ngồi bán già cũng còn khó khăn đối với bạn, thì bạn có thể ngồi theo lối miến điện, hay còn gọi là lối dễ dàng. Chân này đặt trước chân kia, hai chân rời ra mà không chồng lên nhau. Nếu vẫn còn thấy khó khăn, bạn có thể ngồi trên ghế hoặc trên băng dài. Bạn cũng có thể dùng gối đệm nếu muốn. Mặc dầu ngồi kiết già là tư thế lý tưởng, nhưng bạn phải quyết định chọn cho mình một tư thế thích hợp để có thể duy trì việc hành thiền một cách tốt đẹp nhất. Dầu ngồi ở tư thế nào đi nữa, điều quan trọng là phải giữ thân thể và lưng cho ngay thẳng. Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: thiền tha thứ, thiền từ ái hay niệm tâm từ và thiền minh sát. Thiền tha thứ. Chúng ta hành thiền tha thứ để loại bỏ mọi cảm giác hối hận và sân hận. Thiền tha thứ có ba phần: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha thứ cho người khác và chính mình tha thứ cho mình. Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước khi tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được người khác tha thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm đối với người nào, bạn cảm thấy ân hận. Đặc biệt lúc hành thiền, bạn muốn giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, nhưng những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lãng vãng trong tâm, khiến cho việc hành thiền của bạn bị rối loạn. Do đó, trước tiên bạn phải xin người khác tha thứ cho bạn, sau đó chính bạn phải tha thứ cho người khác về những lỗi lầm của họ. Có thể có người nào đó làm điều gì sai lầm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức, thì bạn cũng phải loại bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để cho tâm trí được thảnh thơi. Bạn phải tha thứ cho mọi người. Nếu không tha thứ thì bạn không thể hành thiền được. Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha thứ cho chính mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho chính mình, thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy rối việc hành thiền của bạn. Khi hành thiền tha thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc: Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Các bạn nên đọc các câu trên từ 5 đến 10 lần trước khi hành thiền từ ái hay niệm tâm từ. Thiền tha thứ là điều kiện tiên quyết để hành thiền từ ái. Nếu bạn không thể tha thứ một người nào đó, thì bạn không thể rải tâm từ đến họ được. Bởi thế, bạn phải hành thiền tha thứ trước khi hành thiền từ ái. Ngay sau khi hành thiền tha thứ, bạn có thể hành thiền từ ái. Thiền từ ái còn gọi là niệm tâm từ. Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật, mong muốn tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính mắc vào riêng một cá nhân nào. Đó là một tình thương thật trong sạch, một sự ước mong thành thật cho chính mình và cho người khác. Khi thực tập thiền từ ái, trước tiên bạn mong ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc thầm câu nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại, không có nghĩa là bạn ích kỷ. Bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người khác, thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. Khi bạn rải tâm từ ái đến cho chính mình, thì bạn cũng lấy chính mình làm ví dụ điển hình. Điều này có nghĩa là khi rải tâm từ ái đến cho chính mình, bạn thành thật mong rằng ta muốn có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Ta cũng đồng thời cầu mong cho người khác có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Bạn có thể rải tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, căn cứ theo chỗ ở. Chúng sanh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng, vân vân. Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong nhà bạn. Tiếp theo đó, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong khu vực bạn đang cư ngụ, trong thành phố, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, trong vũ trụ, và cuối cùng là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh một cách tổng quát. Khi nói các câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sanh mà bạn hướng đến đang mạnh khỏe,